Xin kính chào và cảm ơn quý vị và các bạn đã cùng đến với bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị những nội dung đáng chú ý sau đây. Cuối vụ giá vải thiều tăng mạnh so với thời điểm trước đó. Cảnh báo việc nở rộ bán dự án trên sơ đồ phê duyệt quy hoạch. Trước diễn biến phức tạp của bệnh bạch hầu ở các địa phương trong cả nước, người dân Bắc Giang đã chủ động các biện pháp phòng chống căn bệnh này.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, nhiều vấn đề vướng mắc liên quan đến các chính sách thuế mới của nhà nước hỗ trợ các doanh nghiệp, người nộp thuế bị ảnh hưởng do dịch COVID-19 đã được đề cập tại Hội nghị đối thoại về chính sách thuế mới do Cục Thuế Bắc Giang tổ chức với sự tham dự của đại diện hơn 500 doanh nghiệp và người nộp thuế. Khủng hoảng kinh tế do đại dịch COVID-19 đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến các lĩnh vực sản xuất kinh doanh và chuỗi cung ứng toàn cầu. Theo khảo sát, có tới 85% số doanh nghiệp trên cả nước bị tác động, trong đó các doanh nghiệp trong tỉnh Bắc Giang cũng không ngoại lệ. Để hỗ trợ, Cục Thuế Bắc Giang đã tổ chức triển khai kịp thời đồng bộ có hiệu quả các giải pháp nhằm tạo điều kiện tốt nhất cho doanh nghiệp người nộp thuế được thụ hưởng đầy đủ các chính sách ưu đãi về thuế, phí, lệ phí, tiền thuê đất, tháo gỡ khó khăn và thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Nửa đầu năm, tổng thu ngân sách do ngành thuế quản lý trừ thu tiền sử dụng đất đạt 2.545 tỷ đồng bằng 55,3% so với dự toán và tăng 19,2% so với cùng kỳ năm 2019. Tuy nhiên, dự kiến cả năm nay, thu ngân sách địa phương sẽ hụt thu khoảng 800 tỷ đồng. Do đó, thời gian tới, ngành thuế đang tập trung chỉ đạo thu các khoản có khả năng thu, đồng thời tích cực hỗ trợ doanh nghiệp, nuôi dưỡng nguồn thu, tiếp tục đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính.
Chỉ còn vài ngày nữa là kết thúc vụ thu hoạch vải thiều năm 2020. Đến thời điểm này, giá vải dao động từ 30.000 đến 40.000 đồng một kg, tăng hơn 10.000 đồng so với thời điểm trước đó. Hiện nay, sản lượng vải thiều chỉ còn tập trung tại một số vùng đèo của huyện Lục Ngạn. Tại các điểm cân, vải thiều đang được thương lái thu mua với giá dao động từ 30 đến 40.000 đồng một kg. Với giá bán này, nhiều hộ trồng vải đã có nguồn thu nhập khá từ vài chục cho đến vài trăm triệu đồng. Năm nay, diện tích trồng vải của tỉnh Bắc Giang vẫn duy trì trên 28.000 ha với sản lượng ước đạt 160.000 tấn. Trong đó, Lục Ngạn là huyện có diện tích vải thiều lớn nhất cả nước với gần 15.300 ha, trong đó có 11.000 ha sản xuất theo quy trình Việt Gáp và 100 ha sản xuất theo quy trình Global Gáp. Vụ vải thiều năm nay do điều kiện thời tiết không thuận lợi nên tỷ lệ vải thiều ra hoa chỉ đạt 65%, ước đạt sản lượng 85.000 tấn.
Để tăng cường công tác phòng chống gian lận thương mại trong vụ vải thiều năm nay, Ủy ban nhân dân huyện Lục Ngạn đã thành lập 2 tổ liên ngành kiểm tra xử lý vi phạm về trật tự an toàn giao thông và gian lận thương mại. Đến nay các tổ đã phát hiện 2 vụ việc có dấu hiệu vi phạm gian lận thương mại. 2 tổ công tác gồm 17 thành viên thuộc đội quản lý trật tự giao thông xây dựng và môi trường, đội quản lý thị trường số 5 và công an huyện. Sau khi thành lập, các tổ đã thường xuyên tổ chức kiểm tra tại các điểm cân. Kể từ đầu vụ vải thiều cho đến nay, các tổ đã tiến hành kiểm tra trên 600 lượt tại hơn 300 điểm cân trên địia bàn. Qua đó đã kịp thời phát hiện xử lý 2 trường hợp vi phạm về gian lận thương mại, thu nộp ngân sách trên 4,8 triệu đồng. Thời điểm này, các tổ tiếp tục hoạt động liên tục tại các xã còn sản lượng vải thiều cho đến khi kết thúc vụ thu hoạch tiêu thụ vải thiều năm 2020.
Thưa quý vị và các bạn, do nắm bắt nhu cầu về nhà ở của người dân ngày càng cao và tâm lý mua đất sớm để đầu tư sinh lời theo hình thức lướt ván, nên đã có không ít cá nhân lợi dụng sự thiếu hiểu biết của khách hàng để trục lợi lừa đảo thông qua việc giao bán những dự án khu đô thị, khu dân cư khi mới vừa được tỉnh phê duyệt chấp thuận đầu tư, hay thậm chí vẫn còn nằm trên giấy. Việc mua bán theo hình thức này tiềm ẩn nhiều nguy cơ rủi ro, tìm hiểu của phóng viên thời sự.
Quyết định chấp thuận đầu tư dự án khu đô thị Đồng Cửa 2 ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam được Ủy ban nhân dân tỉnh Bắc Giang ban hành giữa tháng 4 năm 2020 với diện tích 9,78 ha. Theo như tiến độ thì tháng 4 đến tháng 10 năm nay là giai đoạn giải phóng mặt bằng, thực hiện các thủ tục chuẩn bị đầu tư và khởi công xây dựng dự án. Thế nhưng đã có rất nhiều lô đất ở vị trí đẹp, ở đầu góc, lô có hai mặt tiền, xuất ngoại giao, xuất ưu tiên đã được một số người giao bán dựa trên bản đồ quy hoạch. Đất thì chưa thấy đâu, thế nhưng tiền thì đã nhận cọc từ lâu. Một người dân thị trấn Đồi Ngô nói.
Nhiều người là thông tin á, thông tin là nếu mà muốn mua trước thì là sẽ được lô đẹp.
Theo quyết định chấp thuận đầu tư, dự án khu đô thị Đồng Cửa 2 ở thị trấn Đồi Ngô, huyện Lục Nam đến hết tháng 4 năm 2022 mới hoàn thành việc đầu tư xây dựng. Để tìm hiểu thực hư vấn đề, việc giao bán đất trên sơ đồ quy hoạch có phải do nhà đầu tư dự án thực hiện hay không? Chúng tôi đã nhận được câu trả lời của bà Nguyễn Thị Thu, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại Duy Anh.
Chúng tôi chưa bao giờ có những cái phản hồi về bán đất của dự án khi mà vừa có chấp thuận của dự án. Thứ nhất là lý do là nguyên nhân là nó sẽ ảnh hưởng rất lớn đến cái công tác giải phóng mặt bằng của dự án.
Trong quy hoạch, khu đô thị Đồi Cốc thành phố Bắc Giang là dự án đầu tiên có chợ nằm trong khu đô thị. Cũng vì sự mới mẻ này nên khi vừa mới được phê duyệt đã có rất nhiều thông tin giao bán các vị trí đất ở trên sơ đồ quy hoạch. Điều này cũng đã gây khó khăn rất lớn cho nhà đầu tư dự án. Ông Vũ Tùng Dương, giám đốc chi nhánh Bắc Giang, công ty cổ phần tập đoàn đầu tư Tây Bắc cho biết chi tiết.
Khi dự án vừa mới được chấp thuận đầu tư, các cái người tự mang thông tin ra giao bán thì nó ảnh hưởng rất lớn đến uy tín đầu tư của doanh nghiệp cũng như môi trường đầu tư của ủy ban dân tỉnh. Thì những cái việc này cần phải xử lý nghiêm.
Từ đầu năm đến nay, có 6 dự án khu đô thị mới, khu dân cư được Ủy ban nhân dân tỉnh chấp thuận đầu tư. Các dự án trên mặc dù mới ở giai đoạn bắt đầu, thế nhưng đã có nhiều thông tin giao bán, hoạt động giao dịch của một số cá nhân đối với người dân có nhu cầu mua đất. Trong vai người đi tìm đất mua tại một khu đô thị mới phường Thọ Xương, thành phố Bắc Giang, phóng viên chương trình đã liên hệ với một số điện thoại đang giao bán đất tại dự án này.
Anh ơi, làm ơn cho em hỏi là anh có lô đất ở chỗ khu Lam Hồng bán đúng không anh? Alo?
Lô đấy em bán rồi chị, giờ em không còn.
Thế bán lô đấy vị trí đẹp hả anh?
Thì em đã có lô là phải toàn là hoa hậu thôi chị, em cuối lô thường.
Thế à, bán lô đấy anh bán bao nhiêu? Bán bao nhiêu rồi?
Em bán cây 150.
Nhưng em tưởng là dự án này đã được bán ra đâu anh?
Thế thì chị phải tìm hiểu thêm đi. Chị cứ tìm hiểu trên mạng, bây giờ vẫn còn rất nhiều người bán đấy.
Thế có một lô nào mà 200 m mà mặt tiền mà cũng chéo chéo tứ tứ thì thấy Yến Phổ là tỷ tám bán rồi
nhưng cũng bán ít nhiều rồi.
Thế à, bán nhiều rồi. Thế bà thấy là ở dân ở đây là có người nào mua chưa?
Có người mua chưa? Có người mua.
Tiền của người mua giao tương đương hạn mức với các vị trí đất, thế nhưng khi nào nhận đất thì là vô hạn, chỉ biết là khu đó, chỗ đó trên bản đồ quy hoạch, chưa có gì chứng minh cụ thể trên văn bản pháp lý bởi các dự án đều mới được phê duyệt. Ông Vương Tuấn Nghĩa, Giám đốc Sở Xây dựng tỉnh Bắc Giang khuyến cáo.
Khi mà đơn vị này vừa được phê duyệt quy hoạch thì chưa đủ điều kiện để giao bán. Và điều kiện giao bán này là sau khi nhà đầu tư trúng thầu và thi công xây dựng hạ tầng kỹ thuật mà đảm bảo theo thiết kế được duyệt và được Sở Tài nguyên Môi trường là đơn vị chủ trì xem xét thẩm định đạt yêu cầu được chuyển nhượng bán thì lúc đó người dân mới hợp đồng hoặc là có những cái động thái để mua bán bất động sản và đất nền với nhà đầu tư. Còn ngoài ra mà người dân cũng phải cẩn thận, một số đối tượng đang lợi dụng cái chính sách của nhà nước để trục lợi cá nhân.
Nở rộ việc giao bán các dự án khu đô thị, khu dân cư mới chỉ qua bản đồ quy hoạch đã gây nhiễu động đến tâm lý nhu cầu về đất ở, thị trường bất động sản. Vấn đề trục lợi đã đánh vào tâm lý sở hữu sớm của người dân. Tuy nhiên, vấn đề ở chỗ tiềm ẩn rủi ro quá lớn khi các dự án mới chỉ nằm trên giấy. Các hoạt động này đã tác động không nhỏ, thậm chí đi ngược với chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh về thu hút đầu tư tại Bắc Giang hiện nay.
Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch vừa phối hợp với Ủy ban nhân dân huyện Yên Dũng tổ chức khai mạc hội diễn nghệ thuật sân khấu không chuyên tỉnh Bắc Giang năm 2020. Hội diễn năm nay thu hút hơn 200 diễn viên nhạc công đến từ 10 huyện thành phố. Theo đó, mỗi huyện thành phố thành lập một đội nghệ thuật xây dựng chương trình biểu diễn từ 25 đến 35 phút, gồm các hình thức kịch nói, chèo tuồng, cải lương, kịch dân ca. Hội diễn được tổ chức trong không khí Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc tỉnh Bắc Giang đang chào mừng thành công Đại hội Đảng các cấp, hướng tới Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ 19 và Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Bởi thế mà nhiều đơn vị đã mang đến hội diễn những tiết mục mang đậm tính Đảng, phản ánh đúng tinh thần, chủ trương của hội diễn.
Ngày 10 tháng 7, nhiều trường học trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đã tổ chức lễ tổng kết năm học 2019-2020. Do ảnh hưởng của dịch COVID-19 nên thời gian kết thúc năm học năm nay muộn hơn so với mọi năm. Song các trường vẫn đảm bảo tiến độ chương trình học tập và tổ chức lễ tổng kết trước ngày 15 tháng 7 theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo. Lễ tổng kết được các trường tổ chức gồm các hoạt động như tuyên bố bế giảng và trao tặng giấy khen, phần thưởng cho các em học sinh xuất sắc trên các lĩnh vực trong năm học 2019-2020. Đánh giá đây là một năm học khó khăn và có nhiều biến động do ảnh hưởng của dịch COVID-19, nhưng với sự vào cuộc và chỉ đạo kịp thời của Sở Giáo dục và Đào tạo, các trường học trên địa bàn tỉnh không chỉ thực hiện nghiêm túc công tác chống dịch mà còn chủ động trong công tác dạy học để đảm bảo tiến độ và chất lượng đào tạo. Thưa quý vị và các bạn, trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh bạch hầu ở các tỉnh phía Nam và Tây Nguyên, số lượng gia đình trên địa bàn tỉnh Bắc Giang đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu cho cả người lớn và trẻ em tăng mạnh. Tuy nhiên, theo đánh giá của Cục Y tế Dự phòng, Bộ Y tế, Bắc Giang là một trong những tỉnh có tỷ lệ tiêm chủng phòng bệnh bạch hầu cao. Nhiều năm liên tục, tỷ lệ trẻ dưới 1 tuổi tiêm phòng bạch hầu đạt 98%. Do đó, ngành y tế cũng đưa ra những khuyến cáo kịp thời để người dân không hoang mang. Phản ánh sau đây của phóng viên thời sự.
Trong thời gian nghỉ dịch COVID-19, bé nhà chị Nguyễn Thị Lụa ở thị trấn Nính, huyện Việt Yên chưa được tiêm phòng đầy đủ. Vì vậy, hiện nay khi nghe thông tin về bệnh bạch hầu, chị đã đưa con đến trung tâm tiêm chủng số 1 ở thị trấn Bích Động để tiêm vaccine 6-1 phòng các bệnh bạch hầu, ho gà, uốn ván, bại liệt, viêm gan B, viêm phổi, viêm màng não do vi khuẩn HIP. Chị Lụa chia sẻ.
Tôi cũng xem qua các chương trình thời sự thì hiện tại đang có cái dịch bạch hầu ở trong miền trong ấy, thì tôi cũng rất là lo lắng. Bởi vì theo tôi được biết ấy, thì là cái dịch này nó lây qua đường hô hấp nên là mình cũng hơi chút ái ngại. Nên là hiện tại là bé nhà em đang được 4 tháng rồi và em cũng đã đi tiêm mũi vaccine trong một đợt 3 lần rồi.
Trung tâm tiêm chủng số 1 ở thị trấn Bích Động, huyện Việt Yên là đơn vị cung cấp dịch vụ tiêm chủng lớn với số lượng khách khá đông. Dịp này, lượng người đến đăng ký tiêm phòng bệnh bạch hầu cao hơn các loại vaccine dịch vụ khác. Từ đầu tháng 7 đến nay, tại đây có hơn 300 người đến tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu. Trung bình mỗi ngày có khoảng 40 người tiêm loại vaccine này, tăng từ 15 đến 20 người so với thời gian trước. Bác sĩ Nguyễn Văn Ước, Trung tâm tiêm chủng số 1 Việt Yên cho biết.
Cái lượng vaccine bạch hầu thì hiện tại là trung tâm tôi vẫn thường xuyên là triển khai đầy đủ, tức là cái số lượng cho tất cả các cái đối tượng trong cái độ tuổi, tức là từ 18 đến 24 tuổi, thế và từ 18 tháng đến 24.
Hiện toàn tỉnh có 32 cơ sở tiêm chủng dịch vụ triển khai cung ứng vaccine phòng bệnh bạch hầu cho người lớn, nên đã thu hút nhiều người trưởng thành chưa từng tiêm phòng bệnh này đến tiêm. Tuy nhiên, để phòng bệnh hiệu quả, Sở Y tế đã yêu cầu Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh, Trung tâm Y tế các huyện, thành phố tiếp tục làm tốt công tác tiêm chủng mở rộng tại trạm y tế xã, phường, thị trấn, bảo đảm trẻ trong độ tuổi được tiêm đủ mũi, đúng lịch vaccine phòng bệnh bạch hầu. Về vấn đề này, ông Lê Tiến Cương, Phó Giám đốc Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh khuyến cáo.
Chúng ta cũng không quá lo lắng để đổ xô đi tiêm phòng trong giai đoạn này có thể gây khan hiếm tình trạng vaccine ở các phòng tiêm dịch vụ. Chúng tôi xin khuyến cáo đối với người dân là nên đưa trẻ đi tiêm chủng đúng lịch và đủ mũi tiêm. Ngoài cái việc tiêm chủng thì người dân cũng nên đảm bảo được các biện pháp như là giữ vệ sinh thân thể, khi ho, hắt hơi thì nên che miệng. Thế và cũng đảm bảo nhà ở rồi lớp học thông thoáng, đủ ánh sáng.
Để tránh hoang mang cho người dân dẫn đến tình trạng đổ xô đi tiêm vaccine phòng bệnh bạch hầu, Thủ tướng Chính phủ vừa có công điện số 862 yêu cầu các địa phương phải đẩy mạnh công tác tuyên truyền, cung cấp thông tin đầy đủ, kịp thời, chính xác về các biện pháp phòng chống dịch bệnh bạch hầu để người dân tích cực chủ động thực hiện. Khi có dấu hiệu mắc bệnh, đến ngay cơ sở y tế để được khám, điều trị kịp thời. Và bây giờ sẽ là những thông tin dự báo thời tiết cho các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 28 đến 37 độ. Khu vực phía tây mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Thành phố Bắc Giang và các huyện lân cận mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng nóng gay gắt, nhiệt độ từ 29 đến 38 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Chịu trách nhiệm nội dung: Tạ Văn Dương, Nguyễn Giang Nam, tổ chức sản xuất Đức Đạt, biên tập Thế Phương, kỹ thuật viên Mai Thanh, cùng sự thể hiện của Hoài Nam và Thu Hoài. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm lắng nghe.
Những thông tin mới, nóng, hấp dẫn, các sự kiện, vấn đề liên quan trực tiếp tới cuộc sống được xã hội quan tâm. Tất cả sẽ được cập nhật liên tục trong các bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang, phát sóng vào lúc 5 giờ 45 phút, 11 giờ 45 phút, 17 giờ 30 phút và 20 giờ hàng ngày trên tần số 98,4 MHz. Thời sự Bắc Giang, tin tức thiết thực với cuộc sống.